09, thức năng biến thứ 3 gồm những gì?
Thế thì hôm nay là học cái món năng biến thứ 3, hỏi thức năng biến thứ 3 gồm có những gì? Cái bài tụng người ta đáp. Thức năng biến thứ 3 có 6 thứ sai biệt. Tiếp nhận tốt tiền cảnh, thiện bất thiện và câu phi. Thức năng biến thứ 3 nó có 4 câu vậy thôi, có 4 câu kệ vậy. Còn ở dưới 4 câu tiếp rồi là ta nói về tâm sở. Những tâm sở biến hành, đây là những cái tâm sở mà nó tương ứng với cái món năng biến thứ 3, là gồm có những tâm sở biến hành, biết cảnh, thiện, thiền não, tùy thiền não, bất định, cả ba thọ, nó tương ứng. Thế thì là tôi nói cái cách học đó, tôi nói là chúng để ý nè. Ai học cũng phải vậy hết. Ai học muốn giỏi là phải học thuộc lòng. Thành ra hồi mà chúng tôi học ở đó là tôi dạy học bằng tiếng Hán không mà chứ không phải dịch dạy đâu. Cho nên học thật lắm cơ. Ví dụ như món năng biến thứ nhất là do giả thiết ngã pháp, thử trụng trụng tương chuyện, bị yêu thức sở biến, thử năng biến duy tam. Thì dị thục tư lương, cập liệu biệt cảnh thức, sơ ai lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ, tư liệu thường giữ xúc, và tác ý thọ tưởng tư, tư ơn duy xả thọ. Đó là năng biến thứ nhất học rồi. Món thứ ba, món năng biến thứ hai, mình học có hợp đó là thứ đệ nhị năng biến, thị tính danh mạc na, y bị chuyển duyên bỉ, tư lương duy tâm tướng, tư phiền não thường câu, vì ngã sư ngã kiến, tình ngã mạng ngã ái, cập duy xúc đẳng câu, hữu vô vô ký nhất, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Đó là món năng biến thứ hai. Thì đây thứ đệ tam nè. Đệ tam năng biến nè. Thứ đệ tam năng biến, sơ biệt thủ lục chủng, liễu cảnh duy tâm tướng, thiện bất thiện câu phi, thử tâm sở biến hành, và cảnh thiền phiền não, tùy phiền não bất định, gia tâm thọ tương ưng. Cái điều đó là học vậy rồi ngài phải ngồi trong trí về mà phải nói diễn đạt từ câu, từ câu, từ câu, mình diễn đạt cho nó liên tục. Mà bằng cái trí của mình diễn đạt mà không cần lật bài ra nữa thì học vậy nó mới là có, nó vô trong trí mình rồi thì ngồi ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài bờ ao, ngoài gặp đá gì cũng đều là giảm duy thức và quán duy thức được hết. Còn bây giờ đây là dịch ra dày thì nếu mà Phật tử mà học đó mà, hay tăng ni mà học đó mà, thì cũng phải thuộc vậy thôi. Thức năng biến thứ 3, có 6 thứ sai khác. Tiếp nhận tốt tiền cảnh, thiện bất thiện câu phi. Bây giờ nói tới những tâm sở tương ứng với nó, thì gồm có những tâm sở biến hành, biệt cảnh, thiện, thiền não, tự thiền não bất định, giai tâm thọ tương ứng. Thế thì là cái món năng biến thứ ba này đó là nó tương ứng hết 51 món tâm sở. Thức năng biến thứ ba có 6 thứ sai khác, có 6 thứ sai biệt. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, 6 thứ sai biệt đó. Làm sao biết nó? Muốn biết nó là phải tìm 6 căn. Con mắt là nhãn căn. Cái căn có nghĩa là gốc, là rễ, là cái chỗ nương tựa để cho từ cái gốc cái rễ mà cái cây nó mới sinh ra chồi cánh lá chồi tọt. Cái căn tức là cái rễ. Cái hột dưa hấu mà mình ngâm nó rồi mình tỉa xuống đất là nó đâm ra cái rễ ra trước. Rồi cái rễ nó cắm đất rồi mới bật ra hai cái lá đài. Thế thì chỉ cần là cái rễ đó, cái rễ cái hồng đậu xanh cũng vậy. cái giá có giá đó mà. Cho nên nó nở ra cái rồi thì là nó ló ra cái rễ ra trước, xong rồi rễ nó cắm cái đất rồi mới bật lên hai lá đài rồi mới ra cái lá cây đậu. Thế thì chỉ căn là cái gốc, từ cái gốc đó mà sinh ra cây, sinh ra mầm rồi sinh ra cây lớn lên sinh trưởng. Thành ra cái con mắt này là ta gọi là nhãn căn, là tại vì là nó là cái căn nguyên đầu tiên, cái gốc, cái chỗ để nương tựa cho cái nhãn thức đó, nó nương tựa vào đây mà nó sinh ra. Cho nên cái con mắt này là gọi nó là nhãn căn. Thì nhãn thức sẽ nương vào cái con mắt này để mà sinh ra cái thấy, cái nhận thức về thấy. Còn cái lỗ tai này là như cái lá sen non này nè, gọi là tỷ căn, cái chỗ để cho cái tỷ thức nó nương tựa vào đây mà nó phát sinh ra cái công dụng nghe. Lỗ mũi là nó giống như hai ngón tay chĩa xuống vậy đó, gọi đó là tỷ căn. Gốc là cái rễ, là cái chỗ phát sinh, nương tựa để phát sinh ra cái tỷ thức để mà nhận thức về mùi hương. Cái lưỡi gọi là thiệt căn, chỗ nương tựa là cái gốc rễ, chỗ nương tựa cho cái thiệt thức, thức nó nương vào đó sinh ra cái nhận thức về mặn lạc chua cay thì vị. Thân thì cái thân của con người á, chữ thân là có nghĩa là tích tập. Chữ thân mình định nghĩa cho rõ, chữ thân có nghĩa là sao, tại sao gọi là thân? Thân có nghĩa là tích tập. Chưa nhớ cái trong đó có ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, lục phủ là đại tràng tiểu tràng bàng quang tâm tiêu phân vân, can đảm trường nhĩ tỳ thận tâm phế sân tạng tục tạng xích đàm bạch đàm, tóc lông răng móng quanh quanh, trong đó có tứ chi thủ quan thân nó tích tụ lại, cho nên cái đó gọi là thân, thân căn. Thế thì là cái thân căn đó là cái chỗ nó nương tựa để nó sinh ra cái thân thức. Thân thức là ví dụ như giờ nước đá đụng vô cái mình thấy tê giật nhảy nhõm, lửa đụng vô mình cũng nhảy nhõm, cái kim cái gai đâm mình cũng nhảy nhõm. Thế thì cái thân thức mà nó nhận thức được cái nặng nhẹ, trơn láng, rứt nhám, nóng lạnh, đau đớn vân vân, thế thì nó nương vào là cái thân căn, sinh ra cái thân thức. Còn cái ý căn thì như ở mình học đó, nó nương vào nó cái công dụng chấp ngã của cái thức thứ bảy. Vì vậy mà thức thứ bảy người ta dịch là ý căn, là vì người ta nói rằng là cái ý căn đó nó nằm, nó thường xuyên liên tục ở trong con người. Còn cái ý thức của mình thì nó không có liên tục. Ý thức của mình thì là cái vui rồi cái mừng, vui hết rồi tới mừng, mừng hết bỏ qua cái mừng thì nó tới cái giận, cái giận nó qua đi rồi nó tới là cái thương bỏ đi thành sinh ra cái ghét, vui mừng buồn giận con ghét phải quấy hơn thua, nó không có liên tục. Mà nếu nó không liên tục vậy thì con người mà nếu mà chỉ có tới ý thức thôi, vậy là con người ngủ mà không kiếm đau, có nghĩa là ý thức mình không còn liên tục, vậy thì ngủ rồi chết luôn hay sao? Hoặc là con người người ta té xỉu trên cái chỗ cao, ta té xuống cái nó tích cái tài chính đất ở trong vòng mấy giây đồng hồ, ta không biết gì hết á, ngủ quen người ta không còn biết gì nữa hết. Thế thì lúc đó người ta chết luôn chứ. Nhưng mà sự thật người ta có thể sống lại được, mà sống lại được là gì á, cái thời gian mà chết đất đó mà, hay là thời gian ngủ bùi không chim bao á mà, thì cái ý thức nó coi như nó tách rời ra rồi, ở đâu mình không biết, nhưng mà rồi sau đó mình nhận thức lại vậy được. Thì điều đó chứng tỏ rằng là ngoài cái ý thức nó có gián đoạn, nó còn phải có nương lên một cái gì hoàn toàn liên tục, Mà cái liên tục đó là cái mặt na, ta gọi là hằng. Khi vô hở mình thấm, nó vừa hằng mà nó vừa chuyển. Hằng mà thấm, nó vừa hằng mà nó vừa thấm. Chỉ có tư duy vậy thì nó có, vừa có liên tục. Còn những cái ý thức thì nó chỉ có tư duy nhận thức phân biệt rất hay, bén nhạy, nhưng mà nó không có liên tục. Ngủ không chim bao là nó không có. Té chết đất, mất thở trong vòng 2-3 phút, mà nó sau đó nó vẫn tỉnh lại được. Rồi người ta tu định vô tưởng định, việc tận định, ha, người ta bắt tư tưởng, giống như là gần như là gỗ đá vô tình vậy. Nhưng mà sau đó người ta vẫn tỉnh lại được. Do đó cho nên là cái ý thức của mình đương là cái ý căn, mà ý căn tức là cái công dụng liên tục là mạt na thức. Và mạt na tức là nương tựa cái công dụng liên tục của đệ bát a la gia thức. Đệ bát a la gia thức mới duy trì cái công dụng liên tục của đệ thất mạt na. Tương quan nhau vậy. Vậy mà cái món năng lượng thứ ba nó có 6 thứ sai biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 cái thức đó là nó nương nơi 6 căn. Còn mắt, cái tai, lỗ mũi, cái miệng, cái lưỡi, thân và cái ý căn. Và cái ý căn đó theo cái chỗ vậy của tôi tư duy theo cái thời đại ngày nay đó mà, thì nó cũng chẳng ở đâu xa. Mà mình nói có thể không có gì trở ngại đâu. Nó thuộc về cái trung khu thần kinh, nó tích tụ ra cái bộ óc của con người của chúng ta. Bộ óc của người chúng ta. Cái bộ óc đó hàng ngày nào mà ta còn sống thì bộ óc nó còn phải hoạt động. Mà bộ óc nó hoạt động, còn hoạt động tốt thì ta mới sống được. Chứ nếu mà nhúng não là người ta từ từ, người ta mất trí rồi người ta không sống được. Còn mà muốn sống được, còn sống được tốt, tươi, thông minh, sáng suốt là phải bộ óc tốt. Bộ óc đó phải giữ được cái tính chất tốt, khỏe mạnh. Thế thì là cái óc của chúng ta, có thể nói là chỗ nương tựa của ý căn. Thế thì là nó có 6 thứ sai biệt như vậy. Thế là cái 6 thức đó nó nương là 6 cái giác quan. Theo cái tâm lý học hoàng ở ngoài đời, ta gọi là 6 cái giác quan. Và mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà học sâu hơn một chút nữa theo Phật học đó nè, 6 cái căn mà của mình nó lộ ra như là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý căn mình như nói rồi đó. Cái đó trong Phật học ta gọi là phù trần căn. Phù trần căn là tức là cái căn thô phù ở bên ngoài. Cái đó là một cái thánh duyên để cho thức nó nương vào đó. Nhưng mà cái thánh duyên đó chưa đủ yếu tố để sinh ra thức. Trong cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thân ý đó, nó hoàn toàn có một cái tinh hoa mà trong như thức học tôi gọi là cảnh sắc căn. Nó giống như là cái đèn này, ha. Thì cái đèn này nè. Thì phù trần căn là cái bóng đèn này, và cái đèn này còn nguyên đây. Phù trần căn còn nguyên đó. Nhưng mà không có ánh sáng. Và giá như ở trong này mà cái tim đèn, mà cái tim điện ở trong này á, mà nó đứt đi á, thì có bật lên là cũng ánh sáng cũng không có. Thế thì là cái sáng không phải là do bóng đèn và cái đèn mà như thế này. Cái này là cái thánh duyên. Cái điều kiện một duyên ở trong nhiều cái duyên. Mà còn cái duyên mà tinh tế hơn là trong này nó phải có cái chất bột này ông, trong này nó có cái tiềm điện, nó phát ra cái tiềm điện đó mà nó tác dụng vô cái chất này ông. Cho nên cái chất này ông ở trong cái bóng sáng này nè, nó là như bột vậy thôi, mà hãy cái chất đó mà bị cháy bị hư rồi là cái bóng mình nắm phút đó, tức là cái bột đó đó nó hỏng rồi đó, là nó không cháy nữa được, mà nó còn phải đủ cái chỗ sạc điện để điện nó phóng qua nó tác dụng vào trong cái chất bột cái ông đó thì nó mới sáng ra. Thế thì cái đó đó ta gọi là tinh sắc căn. Cái bóng đèn tròn cũng vậy, bóng đèn tròn mình thấy nó tròn à, như là cái trái bầu á mà, thì đó là phù trần căn. Mà nó cháy là phải sợi dây kim loại ở trong, là sợi dây đinh nhỏ xíu nhỏ như sợi tóc nhỏ ha, mà nó chịu nóng tới 3000 độ. Thế thì là bao nhiêu cái luồng điện của người ta là 220 V vậy đó, mà chạy trên dây đó là dây đó không chảy, cho nên nó mới là nó tích lũy là cái chất nóng trong đó mấy ngàn độ, cho nên nó mới tung ra ánh sáng. Cho nên mình lấy sợi dây đồng thường mình đưa cho đó, mình cột cho đó là nó chảy ra khỏi có ánh sáng nào hết, đưa vô đó là điện vừa tới là nó chảy tét nổ cái tóc mất. Dây nó chịu mấy ngàn độ cho nên nó tích lũy ánh sáng rất dữ cho đó, thành ra nó mới phát ra cái ánh sáng. Thế thì cái đó là mới là tinh sắc căn. Đây là cái dữ kiện là tối thượng, tối ưu để sinh ra ánh sáng của đèn. Thế thì là sáu căn của ta cũng vậy. Con mắt là các nhà y học là ta rành hơn nhiều quá. Các nhà y học về tai, về mũi, về họng ta rành cái tinh sắc căn hơn mình ha. Mình thì mình nói bắt chuyên môn của mình đó mà, mình nói tinh sắc căn là mình nói vậy thôi, chứ mà y học đó, thì ta hiểu rành hơn nhiều. Ví dụ như con mắt này ta có giống mô, rồi ta có giống mạc, rồi ta có hoàng điểm vân vân ở trong con mắt, trong con lỗ mũi cũng vậy, lỗ tai cũng vậy, ta hiểu sâu hơn mình nhiều. Tuy nhiên là giống mô, giống mạc hay là hoàng điểm cũng không phải là cái đó mà sáng được, mà thấy được ha, mà nó còn có những cái mà không nói được, nó vượt ra ngoài ngữ ngôn đó cơ. Cái bằng là như thị biết, chỉ tưởng chiến lực có bị phân biệt thanh. Nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy. Mà bác sĩ rất là giỏi, mà cũng chỉ nói tới giống mô, giống mạc, nói tới hoàng điểm, nói tới niêm mạc, kiếp mạc gì đó ha. Mà cũng không hiểu lý do gì sao nó thấy. Mà phải nói rằng là, Đạo Phật mới nói rằng cái đó là tâm hay là thức ha, thì mới thấy được. Chứ còn là con mắt mà nói là giống mô, là giống mạc, là hoàng điểm, là gì đó. Thế thì người sống ta cũng còn giống mô, người chết ta cũng vẫn còn giống mô, còn giống mạc, cũng còn giống cầu, cái bánh gì đó, mà không thấy được. Vậy thì cái thấy đó là phải có tương quan tới vấn đề tâm, thức, mà Đạo Phật mới nói tới cái đó. Cho nên là ngũ thức đồng ý tịnh sắc căn. Nó nương lên cái tịnh sắc căn, chứ không phải nó nương lên cái phù trần căn. Phù trần căn là cái thôi, phù như nó nãy giờ á. Lỗ tai thì người tả nó như hoa sen non, lỗ mũi như hai người ta chỉ xuống, con mắt người ta tả nó giống như cái tay nho, hả? Cái lưỡi người ta dưới như là cái sen, cái tăng non, cái thân người ta tả nó như cái trống cơm. Trống cơm là nghĩa ý ta nói là tề hai tay hai chân bỏ đi, ta lấy cái thân không à, hai tay chân nó thuộc về tứ chi, còn nội thân không á thì nó giống như cái trống cơm đó. Ta tả mường tượng vậy thôi. Rồi đó là mình nói về là có sáu thứ sai biệt đó. Rồi nhãn căn ha, rồi cái là cái chỗ nương tựa cho nhãn thức. Còn nó có sáu thứ sai khác. Là nhãn thức, ý thức, trực thức, thân thức, ý thức. Mà sáu thức đó nó nương là cái nó nhờ cái tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn nó có cái chất liệu nghĩa là nó gá vào cái phù trần căn. Thế thì là cái nhãn thức đó mà tuy là nó có sáu thức được mà luôn luôn nó không có độc lập được, cho nên mình học cái này mình mới thấy cái lý duyên sanh của Đạo Phật. Sáu thức món năng biến thứ ba là sáu thức, nhưng mà sáu thức không hề tự nó ở đâu mà nó có được, mà nó phải nương tựa vào sáu căn thì nói nãy giờ. Mà nếu nó nương tựa đến sáu căn thôi mà không có sáu cảnh bên ngoài hả, thì cái món năng biến thứ ba này cũng trở thành vô dụng. À, do vậy cho nên nó nhãn thức nương nó nhãn căn nó phải tác dụng vào sắc cảnh thì nó mới có công dụng. Sắc cảnh bây giờ như bình hoa này là sắc cảnh, một cảnh nó trong nhiều cảnh ha. Ta nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước, những cái mà trước mắt ta ta nhìn thấy thế thì phải có cái cảnh như vậy thì cái nhãn thức nó mới có cái cơ hội nó phát sinh. Chứ nếu mà dẹp hết những thuộc về sắc đi, thuộc về sắc cảnh sắc trần đi ha, thì cái nhãn thức có cũng như không có, không bao giờ có điều kiện như vậy được. Đó, do vậy cho nên ta học được ta thấy cái thập bát giới đó nó quan trọng lắm đó. 18 giới mà 6 căn, 6 trần và 6 thức. Nhưng mà tôi không nói cái chữ trần, là tôi nhắc cái đại chúng là nếu mà nói chữ trần là khi nào nói tới cái con mắt của cái người phàm phu nhìn vô sắc thanh hương vị xúc pháp mà bị đam mê, nó lôi cuốn, nó nhận chìm mình ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì mình mới gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần. Còn nếu mà nói với cái người mà tỉnh ngộ á, thì cũng sắc thanh hương vị xúc mà gọi là sáu cảnh thôi, lục cảnh, sáu cảnh thôi, chứ không được nói nó là trần. Ví dụ như cái hoa này bây giờ nó có nhiễm ô gì ai đâu, nó đâu có nhiễm ô gì đâu, giờ mình thấy vẫn đẹp. Và nếu mà ai thích thưởng thức cái mùi hương của nó, thưởng thức rồi thôi, thì nó đâu có làm cái gì cho ai đâu, đau khổ gì đâu. Cho nên là khi nào mà nói trần là nói với những cái tâm hồn còn mê muội đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành cái lục trần. Mà nói với người giác ngộ không được nói là trần, vì nó không có hề có làm nhiễm ô cho ai. Thế thì là sắc là phải đối với cảnh, con mắt á, nhãn thức phải đối với cảnh, nhãn thức nương nhãn căn, phải có là nhãn thức, mà nhãn thức thì phải có sắc cảnh thuộc về vật chất hẳn hoài. Từ vật chất hẳn hoài cho nên là cái món năng biến thứ ba này là nó năm cái món trước đây nha, năm cái thức trước là phải duyên vào vật chất hẳn hoài. Tiền ngũ thức à, chứ còn cái món năng biến thứ ba nó gồm cả đề lục thức, cả thức thứ sáu, cả ý thức. Mà mình nói về tiền lục thức á thì nó có ba cảnh, ba lượng và ba tánh. Mà nói riêng về tiền ngũ thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, thì con mắt là nó duyên với những cái đối tượng của nó là sắc cảnh, phải bằng vật chất cụ thể. Cũng như cái lỗ tai của mình cũng vậy, tiền ngũ thức đó mà, cái cảnh của lỗ tai đó là âm thanh, thì phải là âm thanh cụ thể. Ví dụ mà nghe cái ti 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 âm thanh cũng là sắc. Mình không học Phật mình không biết âm thanh nó thuộc về cái gì, nhưng mà mình học Phật rồi, mình học như thức rồi mới biết là thanh á, thanh cảnh á và thanh tâm á cũng thuộc về sắc. Hương cũng vậy, hương cũng thuộc về vật chất, cũng thuộc về sắc. Cho nên là tuy là cái mùi thơm nó trong nó tỏa ra chứ mà nó đi theo làn sóng chứ, nó phát theo cái dạng sóng. Và cái sống nó mang cái hương nó đi. Tất cả sự vật đều là nó phân tán ra, nó đi theo cái dạng của luồng sống. Cái âm thanh mình nói đây nó cũng nó truyền tới các vị đó là nó cũng đi theo cái dạng của cái làn sóng. Giống như mình chọi một cục đất với cái mặt ao mà phẳng lặng vậy, nó lan ra bằng cái kiểu là theo luồng sóng nó lớn, lớn dần, nó lan khắp cả mặt hồ. Thế thì cái hương cái gì nó phát xuất cái trong một cái điểm nào cũng vậy, nó đi theo cái dạng của làn sóng nó tỏa lan ra. Do vậy mà cái mùi hương nó vậy, nếu mình lấy quạt gió mình quạt mạnh nó đi, nó đẩy đi là cái mùi hương nó không tới mình được, mà nó đi theo cái làn gió đẩy đi mất. Cho nên là khi mình ở trên gió thì cái mùi thơm hay là cái mùi hôi nó không tới mình được. Mùi thơm, mùi hôi dưới gió nó không tới mình được. Dầu nó ở gần bên nó cũng không tới mình được. Thế thì là cái hương cũng là vật chất. Cho nên nó không phải vật chất là gió hay là quạt không đẩy nó đi được. Mà vì nó là vật chất, nó là sắc mà. Cho nên là nếu mà mình đứng trên gió, gió nó đẩy đi mất. Vị cũng là vật chất. Do vậy cho nên cái vị mà mình muốn nếm biết mặn lạc chua cay á, là phải đụng. À, nó còn có vấn đề đó nữa. Hiệp tam ly nhị quan trần thế. Tiền ngũ thức, nó có ba thức. Khi mà nó sinh ra thức là nó có ba thức là phải hiệp. Ví dụ như là thiệt thức là mặn lạc chua cay là phải đụng với đó. Thì nó mới biết là chua cay mặn lạc. Cái hở là một gian thôi cũng không biết được mặn lạc chua cay gì hết. Thanh thức cũng vậy, phải đụng nó thì nó mới biết lạnh. Nước đá phải để đụng nó mới biết lạnh. Lửa phải đụng nó mới nóng. Thế thì là thân thức, thiệt thức, ha, tỷ thức, ba thức đó là phải hợp. À, phải hợp thì nó mới sanh ra cái nhận thức được. Chứ nếu mà ly cấp là nó không sanh thức được. Còn ngược lại là nhãn thức thì nghĩa thức là phải ly. À, ly phải có cái khoảng hở. Chứ nếu mà để cái bài giấy sát mắt ra không hề đọc được. Không hề đọc được. Còn cái gì mà đem vô cái máy gì là cái đút cái lỗ tai sát vô trong cái loa vậy nè, cũng không nghe được. Mà phải có cái cự ly khoảng hở đó thì nghe mới được. Thế thì trong năm cái thức trước đó là hợp, ba thức hợp và có hai thức ly. Thế thì là tỷ thức là thuộc về ly à thuộc về hợp rồi hả? Để nếm cái mặn lạc chua cay. Còn thân thức nó cũng phải hợp để nó biết lạnh nóng, nặng nhẹ, cơn láng rứt nhám. Là năm cái thức trước đó là ba thức hợp mà hai thức ly, tức là hợp tam ly nhị quan thành thế. Sau này mình học bát thức quy củ ha, nắm cái một thôi, không có gì khó hết á. Còn ý thức thì là nó duyên với từ ngữ thức, là nó duyên với cảnh, nó hoàn toàn là vật chất á. À, phải có sắc chất, tức là vật chất đàng hoàng. Thanh cũng vật chất, hương cũng vật chất, vị cũng vật chất, xúc cũng là vật chất. Nhưng mà riêng về cái anh mà thức thứ sáu này là anh không phải là duyên vậy. Anh duyên đủ ba cảnh. Vật chất anh cũng duyên được, anh cũng nhận thức được. Mà không có vật chất trừu tượng anh cũng duyên được, anh cũng nhận thức được. À, do vậy cho nên cái ý thức về sau này mình học có mà. Ảnh là tam tánh tam lượng, thông tam cảnh. Cảnh là tánh cảnh, tức là bằng vật chất, ảnh cũng tham gia được. Và cảnh về đế chất cảnh, tức là hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí thôi, ảnh cũng tưởng tượng ra. Rồi đọc ảnh cảnh là có khi chưa hề có cái hình ảnh nào từ xưa nay, vậy mà ảnh cũng năng ra, anh vẽ ra, anh tưởng tượng ra, để rồi anh vẽ ra, để rồi anh tin, thậm chí là anh thờ, anh lại, anh cúng. Mà hồi đó giờ không có cái ông đó bao giờ. Đó là anh đệ lực thức, anh làm dữ vậy đó, gọi là đọc ảnh cảnh mà. Ví dụ như Thủy Quan Hà Bá, tôi nói không rồi đó ha, Thủy Quan Hà Bá gọi là Thủy Long, không hề có. À, vậy mà tại vì là anh đi thiền, anh đi làm biển, anh làm nghề
đánh lưới thì anh sợ nước quá đi. Anh bảo lục miền Trung bên đây bảo nữa, này lục nữa, sợ nước quá đi. Nó có cuốn là sập nhà sập cửa rồi cuốn chết người, thành ra anh đi ghe, anh đi ghe là gần nước quá mà. Ngày nào cũng chơi giỡn lặn lội trên nước mà, sống dập gió dồi trên nước mà, thành ra anh sợ, anh thờ Thủy Long. Cái gì thật là Thủy Long không, không bao giờ có. Và nếu như thật sự mà có thờ Thủy Long đi nữa, nếu là Thủy Long có thiệt thì anh phải độ người ta chứ. Nhưng mà nếu mà gặp bão tố lớn, dòng tố lớn ấm hơn chuyện đấy là có thờ một chút cái Thủy Long ở trong cái chiếc thuyền đó cũng vẫn chìm chết tốt hết. Điều đó chứng tỏ là không có Thủy Long gì hết. Vậy mà anh Đại Lục ý thức anh khủng khiếp quá, rồi anh bày ra anh thờ. Cái đó ta gọi là duy thức đó, duy thức là vậy. Do duy cái thức của anh khủng khiếp, anh hải hùng trước cái ngoại cảnh thiên nhiên. Thế thì cái đó ta gọi là độc ảnh cảnh. Mà ý thức nó mới làm ra được việc đó. Chứ còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không làm được việc đó. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là chỉ có cái trước mắt, tức là tánh cảnh, tức là cảnh. Đó phải là sự thật, phải bằng vật chất, phải là cụ thể thì ảnh mới xâm thức được. Nhưng mà riêng về cái anh Đệ Lục ý thì không cần vật chất, không cần cụ thể. Anh vẫn vẽ ra Thủy Long Hà Ba, anh vẽ ra Tứ Phủ Đùng Đình, anh vẽ ra Thập Điện Minh Vương, anh vẽ ra Ngọc Hoàng Thượng Đế, anh vẽ ra Tề Thiên Đại Thánh Sa Văn Bát Giới. Trong đầu anh để rồi anh thờ, anh lại anh cúng. Anh vẽ ra Cửu Thiên Quyền Nữ, anh vẽ ra mẹ sinh mẹ độ. Đây là duy thức biến hết. Nói vậy nãy giờ có trong bụng có những vị hơi mái 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 cả rồi, chết cha rồi, mà đụng tới mẹ sinh mẹ độ của tôi rồi. Đụng tới Cửu Thiên Quyền Nữ tôi rồi. Cái ông này, tôi coi có ông này là ngang tàn lắm đó nha. Chết đụng tới Cửu Thiên Quyền Nữ của tôi. Kể ra tôi không có, đừng có tin. Cái anh ý thức là anh vậy đó. Nãy giờ là tôi giới thiệu về sáu cái anh đó mà. Sáu cái thức của cái đệ tam năng biến. Thành ra trong cái món năng biến thứ ba này ta có thể tách làm hai. Sau này học bát thức quy củ ta có thể tách làm hai. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tách ra một nhóm được gọi là tiền ngũ thức. Cái tầm hoạt động của ảnh khác. Còn để nguyên vậy á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gọi chung là món năng biến thứ ba thì khác. Cái tầm hoạt động rộng rãi hơn. Tiếp nhận tốt cường cảnh. Tức là biến thứ ba cái sáu thứ sai biệt, nó tiếp nhận tốt cường cảnh. Tiếp nhận tốt cường cảnh là ngủ cá bôi tiền tác mãi mãi. Nó rất gần gũi với tiền cảnh. Ngủ rồi thôi, mở mắt ra là thấy. Thấy những là cái đẹp, cái xấu, cái tối, cái sáng, cái thương, cái ghét, cái là nên, cái hư ha. Mở mắt ra là thấy. Và vừa mở mắt ra thấy thì đồng thời là cũng là lỗ tai vẫn nghe. Và mũi vẫn sinh hoạt, và thân ý vẫn sinh hoạt. Thành ra sáu cái thức này là nó tiếp nhận tốt cái tiền cảnh, là nó bén nhạy lắm. Hằng ngày chúng ta là sử dụng sáu cái thức này, nhưng mà nó tiếp nhận tốt tiền cảnh. Hiện giờ đây chúng ta ngồi đây là chúng ta đều sử dụng hết sáu thức đó. Nhưng mà muốn sử dụng đủ sáu thức thì đủ, mà nếu mà muốn thiếu thì nó cũng có thể thiếu được ha. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức, tùy duyên hiện, hoặc câu, hoặc bất câu. Khi mà đào y thủy, ngũ thức tùy duyên hiện. Tôi nói ví dụ như giờ đây là có bình bông. Thế là các vị nhìn bình bông đây, hay là các vị nhìn lên chỗ của bàn tôi ha, là các vị là cái nhãn thức có làm việc rồi. Hai là tôi nói mà các vị đấy mà nghe, thế là nhĩ thức của các vị làm việc rồi. Nếu mà vị nào đó có đem ngậm một cái viên kẹo viên ha, hay là kẹo hoa gì đó, thì là tỷ thức làm việc rồi. Rồi thấy sao mình ngồi ngay cái quạt ha, nó hơi có sổ mũi, lấy cái dầu gió xích vô, thế là tỷ thức làm việc rồi. Rồi ngồi sao thấy cái gì nó cộm ở dưới này, cho cái gì đây thì moi ra thấy là có cái hột me gì dưới này ha. Thế là thân thức làm việc đó. Cho nên là mắt vừa thấy, tai vừa nghe, mũi vừa có ngửi mùi dầu gió, lưỡi có ngậm kẹo cao su, và dưới này nó cộm. Thế là hoặc sâu, thế là năm thức trong một lúc hiện khởi. À mà nếu bữa nay mình quên đem kẹo ngậm, kẹo ho ha, cái quên ha, thì cái lúc đó nó thiếu, nó chỉ còn có 4 thức hoạt động thôi, vì nay không có ngậm kẹo. Vậy ai đó không có sổ mũi ha, cho nên không có sức dầu, thế thì là nay nó còn có 3 thức, tỷ thức không có hoạt động. Đó, do vậy cho nên là cái 5 thức này nè, nó tiếp nhận tiền cảnh tốt. 6 thức này nó tiếp nhận tiền cảnh tốt lắm. Từ đó mà cái ý thức á, nó sinh ra phân biệt. 5 thức thì tiếp nhận tiền cảnh, đem vô đem ra, nghĩa là giống như người bán hàng vậy. Còn cái anh mà đệ lực ý thức này là giống như là cái cô mà kế toán không ngân á. 5 cái thức kia nó sinh hoạt rồi, nó đem vô trong cái chỗ cô không ngân này nè, nó tính tiền, nghĩa là giá cả này kia nè. Cái cô thu quỷ á là công dụng của đại lục ý thức á, nó sâu sắc hơn, nó quan trọng hơn. Ta nói hàng ngày là chúng ta sống trong 6 thức liên tục, do vậy cho nên là ta học cái này nữa nè. Trong đạo Phật đó, nó có cái từ thực, thực là ăn. Mà thường thường mình ăn mà để cho nó có cái chất dinh dưỡng, có protein, có vitamin, các cái chất vitamin để nó dinh dưỡng con người đó nè, thì ăn cái đó được gọi là đoàn thực. Ăn để mà sống, để nó dinh dưỡng cơ thể, có sức khỏe để sống. Thế thì cái sống, cái ăn đó ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà cái người đạo Phật người ta còn học thêm mấy cái thức ăn nữa cơ. Thì ăn người ta gọi là xúc thực, gọi là tư thực, gọi là lạc thực. Ví dụ như bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta ăn ngoài cái đoạn thực mà tôi nói rồi hả, bây giờ chúng ta còn ăn bằng con mắt. Nếu mà con mắt của chúng ta mà ta không có cảnh giác, không có đề cao cảnh giác, mà trong cái việc tu hành là con mắt của chúng ta nó ăn vào cái độc tố, chúng ta sẽ sinh ra đau khổ. À, hay vậy đó nha, ăn bằng độc tố. Tức là mình nhìn những cái mà mình bất mãn, bất bình, mình đau khổ, mình chán ghét, mình sinh bỉ vô cùng, nó bắt buộc mình phải sống trong cái hoàn cảnh, phải nhìn, phải ngó, phải thấy, phải sinh hoạt trong cái cảnh đó. Thế thì mình ăn như vậy là coi như mình ăn độc tố qua cái ngã của con mắt, nó làm cho cái tâm của mình đau khổ lắm. Ngược lại mà mình nhìn, mình thấy cái gì mà nó đẹp, nó thích, mình nó nhẹ nhàng cho tâm hồn mình đó, thì mình ăn qua con mắt, ăn bằng sinh tố. Do vậy cho nên là ta học cái này rồi là ta phải học ăn qua miệng, để lấy vitamin, để lấy protein rồi, để lấy chất đạm, chất lân, chất kem, chất là canxi ha, vitamin rồi, mà còn phải đề cao cảm giác về ăn qua con mắt, ăn độc tố hoặc ăn sinh tố. Ăn độc tố là làm ta đau khổ tràn trề vì con mắt, ăn sinh tố nó có thể làm cho ta khỏe bổ. Ví dụ như đọc một bài kinh hay, đọc một quyển sách ý tứ đẹp, nâng cao kiến thức của mình, thế là nhìn con mắt qua cái ăn của những bài kinh của cái trang sách đó, của cái văn nghệ đó làm cho ta bổ khỏe giải trí ra, thế thì ăn sinh tố. Lỗ tai cũng vậy, chúng ta có thể ăn bằng lỗ tai đó, cũng giống như con mắt vậy. Chúng ta nghe những cái mình nó nhẹ nhàng thôi với tâm hồn, đó là chúng ta ăn sinh tố. Và chúng ta nghe những cái mình nó làm cho ta chỉ đau khổ thôi, giận tức, sân si, oán hận, thế thì cái ăn đó là cái ăn ăn đau khổ, ăn độc tố qua cái ngã lỗ tai. Vì vậy cho nên mới cảnh giác về cái vấn đề ăn đó. Cái nào mình nghe mà nó vui thì là mình nên nghe, còn cái nào mình thấy nó buồn là mình xin tán lời, giả dại hòa ải mà đi cho nó khỏi cái chỗ đó. Tôi gọi là giả dại hòa ải ha, là lờ vậy đi mà đừng có thèm, đừng có thèm quan tâm. Vì ăn độc tố không nên ăn. Chơi với bạn bè cũng vậy, trời ơi mấy vị không khéo mà là các cái vị mà mình ta làm ăn tối ngày thì không nói chi ha, có những gì ăn ở không đó, ăn ở không ta gọi là ngồi lê đôi mắt đó ha, đi qua nhà này rồi tới nhà kia trà lét ha, rồi nói toàn là những chuyện của thiên hạ, đau khổ không? Rồi cái đau khổ của người này đang truyền qua đau khổ của kia, rồi người cái đau khổ của kia đang truyền qua người nọ, giống như HIV, SIDA, trời ơi lây vô số kể. Cho nên cảnh giác cái đó, học phải cảnh giác cái đó. Mà ai cũng vậy thôi, tôi cũng bị cái đó chứ, nhưng mà đều tôi cảnh giác hay nghe nó HIV là chuồng. Thế đã vừa nguy lắm, cái virus nó nguy lắm, không cho vô, dầu nó vô lỗ tai lỗ mũi cũng cho. Tuy nhiên là thỉnh thoảng là mình ở trong cái sinh hoạt bằng ngày là mình vẫn bị thôi, nhưng mà có cái là bị là nó vừa đụng là mình rút luôn. Rồi ăn qua lỗ mũi cũng vậy, ăn qua miệng thì là thân dị đoàn thật rồi, ăn qua thân. Nói chung là sáu giác quan của mình đều là một cái con đường ăn, hoặc là ăn sinh tố hoặc là ăn độc tố. Cho nên mình học kinh này rồi mình phải cảnh giác. Cho nên mình ăn sinh tố, ta gọi là lạc thực. Mình nghe những điều vui nhẹ nhàng, nghe một bài kinh nó nhẹ nhàng, nó cởi mở tâm hồn, ta gọi là lạc thực. Nhưng mà nghe những cái đường thị phi phải quấy nhân ngã đau khổ lắm, ta gọi là tư thực, ưu tư phiền muộn. Do vậy cho những người mà ăn cái bằng tư thực đó, mà ăn bằng cái ưu tư phiền não đó, ăn độc tố đó ha, là tư thực để làm cho người ta chết dần chết mòn đó chứ. Cái đâu phải là vì thiếu dinh dưỡng không? Nhà giàu có tiền bạc, ăn vật chất ê chề, vì đoàn thực là ê chề, nhưng mà tư thực, ưu tư sầu muộn là nó là mình ăn độc tố rồi đó. Sức khỏe kém dần đau khổ tiền liên. Cho nên là sáu thức này quan trọng lắm. Còn mình tu hành mà mình ngồi thiền mà mình tư duy quán chiếu chánh pháp, người ta gọi là thiền diệt thực. Ăn bằng cái vui của cái tâm thanh tịnh, thiền định của mình, gọi là thiền diệt thực. Thiền diệt như thực pháp thủy sung mãn. Cho nên mình học rồi mình cảnh giác à. Tu là vậy đó. Để mình biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Chứ ăn nào là ăn độc tố, ăn nào là ăn sinh tố. Nó qua sát canh. Nó cảnh giác như vậy trên đường tu hành của mình. Cho nên là sáu căn này nó tiếp nhận tốt quyền cảnh, thiện bất thiện câu thi. Tức là cái câu này nó có chữ câu thi thôi. Câu thi tức là cái tánh vô ký. Cái món năng biến thứ ba này nè, tức là tiền lưu thức này nè. Cái tánh của nó, khi nào có cái môi trường hoàn cảnh thiện thì nó là thiện. Đây ví dụ như giờ mỗi bữa chủ nhật về mình tới mình nghe pháp ha, mình nghe pháp tâm hồn mình nhẹ nhàng đó, thì lúc bây giờ là nó tiếp thu cái những cái dữ kiện, những cái bên ngoài là nó làm cho tâm mình an lành, đó là thiện. Nhưng mà rồi sau đó trong một ngày đó mình về đó nè, mình nghe, mình thấy, mình gặp ở trong môi trường hoàn cảnh xấu ác, đang nổi lên tham sân si ha. Thế thì nó vẫn nổi lên tham sân si. Thế thì là tiền lục thích này nè, món năm thứ ba này nó cũng có khả năng thay đổi hoàn cảnh, nó nổi lên tham sân si như thường. Đó là bất thiện. Rồi còn cái thứ ba là câu thi. Câu thi nghĩa là hoàn cảnh đó, môi trường đó không phải là thiện, cũng không có điều kiện gì để xấu ác. Thế thì đó với một tâm trạng tương đối là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng đó là cái nhẹ nhàng do tình cờ, do tự nó xảy đến, cho nên không có phải là cái lập trường chủ trương của mình. Do vậy cho nên là cái tánh vô ký nó khác với cái tánh thiện mà tánh xả. Cái tánh mà cơ bằng, cái tánh thiện cơ bằng là thiện với tính thiền não, vô thanh, ẩn tâm, căn trần an, bất phong vật, hành xả, cả bất hại, hành xả đó. Hành xả là cái ta làm tất cả những cái việc thiện, giờ người ta buông bỏ, ta không có trách móc, thì cái tâm ta nó rất là lỏng ranh nhẹ nhàng. Thế thì là cái đó ta gọi là hành xả. Hoặc là nó có ý nghĩ mà đáng lẽ buồn bực nó xả tới, mà mình hạn chế được, mình nhân được cái ý nghĩ đó. Do vậy mà cái thời gian mà mình chấn đứng được cái ý nghĩ mà buồn bực đó, nó làm cho mình nhẹ nhàng. Thế thì cái đó ta gọi là hành xả. Còn cái tánh vô ký này nó không phải vậy. Tánh vô ký này nghĩa là tại vì không có hoàn cảnh thiện thì nó không làm thiện được, và không có hoàn cảnh ác cho nên nó không khởi ra tham sân si. Thì lúc bây giờ nó vậy đó, nó là cho bằng cái tánh trung tính ha, nó không có gì hết, cho nên nó không có lập trường. Do vậy cho nên là nếu mà tình cờ có câu gì đó hoặc thấy cái gì bực bội là nó sinh ra cái ác tức thì, nó sinh ra là tham sân si tức thì. Do vậy cho nên cái tánh vô ký nó khác với cái tánh hành xả của cái món thiện. Và nói chứ câu phi là vậy đó, câu phi là không phải thiện, không phải ác, vậy là vô ký. Và vô ký có nghĩa là không có lập trường, nghĩa là trong cái lúc mà an lành đó không có chủ trương, không phải là do đề cao cảnh giác, không phải là do tỉnh thức mà có, mà là do không có hoàn cảnh thiện, cũng không có hoàn cảnh ác. Thì lúc bây giờ nó vậy đó, nó không có nghĩ gì hết, thì cái đó gọi là tánh vô ký, gọi là thiện, bất thiện. Và câu phi tức là vô ký. Vô ký thì nó không phải là tốt đâu, không có lập trường, không có chủ trương.